Đài Paris RFI, Radio France International, tổng đài quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Tú Anh, Mai Vân và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 5 tháng 11 năm 2012.
Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 9 khai mạc tại thủ đô nước Lào, châu Âu muốn trấn an châu Á về khủng hoảng kinh tế.
Đảng Cộng sản Trung Quốc điều tra tài sản ông Ung Gia Bảo.
Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cam kết hòa dịu với Bình Nhưỡng.
Lào bắt đầu xây đập thủy điện Sayaburi trên sông Mekong trong tuần này.
Tại Nga, phe dân tộc cực đoan biểu tình đòi Putin phải ra đi.
Cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's bị tư pháp Úc trừng phạt vì gian trá.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc ngăn cản ASEAN đề cập đến tranh chấp biển đảo.
Dự đoán bầu cử Tổng thống Mỹ, từ cá cược đến những mô thức dự báo khoa học, RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 9 khai mạc tại thủ đô Lào, châu Âu muốn trấn an châu Á về khủng hoảng kinh tế. Ngày hôm nay, nguyên thủ, thủ tướng, đại diện cấp cao của gần 50 quốc gia châu Âu và châu Á tham dự thượng đỉnh ASEAN lần thứ 9 được tổ chức tại Viên Chăn, thủ đô của Lào. Một trong những chủ đề chính của thượng đỉnh lần này là cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính tại châu Âu. Theo giới quan sát, đây là dịp để châu Âu trấn an châu Á và kêu gọi châu lục này nỗ lực duy trì tăng trưởng, qua đó hỗ trợ cho châu Âu nhanh chóng thoát ra khỏi khủng hoảng. Tổng thống Pháp François Hollande được thừa nhận, tại châu Á có một sự nghi ngờ về khả năng của châu Âu trở thành một khu vực ổn định và tăng trưởng. Do vậy, theo nguyên thủ Pháp, cần phải chứng minh cho châu Á thấy là châu Âu vẫn là một cường quốc kinh tế và hiện nay châu Âu đang nỗ lực tái lập ổn định, thúc đẩy tăng trưởng, thành lập liên minh ngân hàng, qua đó trấn an các nhà đầu tư châu Á, thúc đẩy họ quay lại thị trường châu Âu. Từ thủ đô của Lào, thông tin viên đài RFI Florent Guigna tường trình.
Khi châu Âu gặp châu Á thì trước tiên là để nói về kinh tế. Một lần nữa, đó là thông điệp đầy lạc quan mà Tổng thống Pháp François Hollande đưa ra khi ông tới Viêng Chăn, thủ đô Lào. Nguyên thủ Pháp muốn trấn an châu Á. Ông nói, châu Âu sẽ ra khỏi khủng hoảng. Châu Âu đang ở giai đoạn cuối của cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro, nhưng chưa ở vào thời kỳ cuối của cuộc khủng hoảng kinh tế. Một lần nữa, Tổng thống Pháp François Hollande nhắc lại một trong những chủ đề chính trong chiến dịch vận động tranh cử của ông. Thế giới cần tăng trưởng chứ không phải là thắt lưng buộc bụng. Châu Á đã tranh thủ được nhiều tăng trưởng của châu Âu trước đây. Bây giờ đến lượt châu Á lôi kéo tăng trưởng của châu Âu. Đây là nội dung chính thông điệp mà ông Hollande đưa ra trong các cuộc gặp với các đối tác và trong nhiều cuộc hội đàm đã được sắp xếp. Tổng thống Pháp vui đùa, với chi phí ít, chúng ta gặp được rất nhiều người. Khi ông nói tới cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, người tỏ ra không quan tâm lắm đến vấn đề tiền tệ bởi vì ông sắp sửa thôi chức. Kể từ khi nhận chức Tổng thống, người ta ít nghe thấy ông Hollande lên tiếng đòi nâng giá đồng nhân dân tệ, được coi là vũ khí thương mại của Trung Quốc. Thế nhưng đây cũng chính là một trong số 60 cam kết của ông Hollande trong chiến dịch tranh cử Tổng thống.
Hôm nay tại Viên Chăn, Tổng thống Pháp François Hollande đã tổ chức họp báo và ông chỉ trích hiện tượng cạnh tranh không bình đẳng trong thương mại giữa hai châu lục do giá nhân công tại châu Á rẻ, một số đồng tiền các nước châu Á, đặc biệt là nhân dân tệ của Trung Quốc, bị kìm giữ ở mức dưới giá trị thực, gây nên các mất cân đối trong trao đổi mậu dịch. Nguyên thủ của Pháp nhấn mạnh, một số nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, có đồng tiền không chuyển đổi, cần phải tiến hành cải cách hệ thống ngân hàng quốc tế, qua đó tái lập được cân bằng trong cán cân thương mại giữa hai nhóm nước. Tổng thống Hollande nói thẳng, thâm hụt thương mại giữa Pháp và Trung Quốc lên tới 27 tỷ euro mỗi năm, có nghĩa là chiếm gần 40% tổng thâm hụt thương mại của Pháp. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này. Bên lề thượng đỉnh ASEAN, Tổng thống Pháp có nhiều cuộc hội đàm song phương với lãnh đạo các nước. Hôm nay, ông Hollande đã gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu cũng là cơ hội để Philippines nêu vấn đề Biển Đông. Xung khắc tại Biển Đông Nam Á giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đã được Manila đưa ra bàn luận bên lề thượng đỉnh Á-Âu tại Viêng Chăn. Theo bản tin ngày 5 tháng 11 của AFP từ thủ đô nước Lào, Philippines đã nêu vấn đề xung khắc chủ quyền tại Biển Đông và vận động các đối tác ở châu Á và châu Âu ủng hộ. Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, ông Herminio Coloma cho biết, hồ sơ Biển Đông Nam Á đã được Tổng thống Aquino bàn thảo với Tổng thống Thụy Sĩ, bà Evelyn Winmer-Slumph và Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg, Chủ tịch Luân lưu của Liên hiệp châu Âu. Hai nước Thụy Sĩ và Na Uy chia sẻ quan điểm ủng hộ lập trường của Philippines về tầm quan trọng của Biển Đông Nam Á trong việc giao thương và phải giải quyết bằng thể thức hòa bình, tôn trọng luật biển. Phát ngôn viên Tổng thống Philippines cho biết thêm, Tổng thống Aquino sẽ đưa vấn đề tranh chấp biển đảo ra trước cuộc họp thượng đỉnh Á-Âu có Trung Quốc tham dự và sẽ thảo luận riêng thêm với Ý và Nhật Bản, quốc gia Đông Á cũng đang căng thẳng với Bắc Kinh tại biển Hoa Đông. Chính phủ Philippines luôn luôn tỏ ra năng nổ và không ngần ngại tận dụng mọi cơ hội, mọi diễn đàn để xác định chủ quyền biển đảo. Một trong những lập luận của Manila được các quốc gia Tây phương xa xôi quan tâm là nếu Biển Đông bị bất ổn thì tiền bảo hiểm hàng hải sẽ tăng cao, gây khó khăn cho ngành ngoại thương của cả thế giới. AFP nhắc lại, theo bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh thì Trung Quốc làm chủ hầu hết diện tích biển đảo Đông Nam Á, kể cả các vùng duyên hải của các quốc gia lân bang như Việt Nam và Philippines. Theo báo chí Hồng Kông thì dường như Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về tài sản của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Dựa vào nhiều nguồn tin ẩn danh, nhật báo có uy tín tại Hồng Kông South China Morning Post cho biết, đích thân Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã gửi thư lên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, cơ quan quyền lực tối cao trong bộ máy cầm quyền ở Hoa Lục, để yêu cầu điều tra về tài sản của gia đình ông. Cuối tháng 10 năm 2012, nhật báo Mỹ New York Times công bố một kết quả điều tra dài hạn, khẳng định thân nhân của Thủ tướng Trung Quốc đã tích lũy một tài sản khổng lồ, ít nhất là 2,7 tỷ đô la Mỹ. Tiết lộ này lập tức bị chính quyền Trung Quốc ngăn chặn và gây bối rối cho ban lãnh đạo trước thềm đại hội đảng chuẩn bị thay thế nhân sự. Có lẽ Thủ tướng Ôn Gia Bảo đang bị nhiều áp lực buộc ông phải có động thái chủ động. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã bị thành phần bảo thủ trong đảng yêu cầu phải giải thích, phải làm sáng tỏ những lời tố giác của báo chí Mỹ về tài sản của bản thân ông và của gia đình ông. Mặc dù luật sư gia đình Ôn Gia Bảo đe dọa nhờ pháp luật truy tố báo New York Times về tội vu khống, nhưng nhật báo Mỹ có uy tín này vẫn duy trì thông tin về các nguồn tài chính của gia đình Thủ tướng Trung Quốc trong hầu hết những lĩnh vực béo bở.
Đạt Lai Lạt Ma tố cáo chính sách thô bạo của Trung Quốc, Bắc Kinh phản ứng mạnh mẽ trước lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Tây Tạng. Hôm nay từ Tokyo, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tố cáo việc kiểm duyệt và các hành động thô bạo để dập tắt tiếng nói của những người phản kháng, đồng thời kêu gọi những nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc thay đổi chính sách. Còn Bắc Kinh hôm nay cực lực phản đối việc Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền đã yêu cầu có biện pháp khẩn cấp trước tình trạng người Tây Tạng liên tục tự thiêu. Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Nhật Bản 12 ngày, hôm nay tại Yokohama, người lãnh đạo tinh thần Tây Tạng tố cáo việc Trung Quốc kiểm duyệt và có các hành động thô bạo đối với người Tây Tạng. Ngài tuyên bố, kỷ nguyên Hồ Cẩm Đào đã kết thúc, ông Tập Cận Bình sẽ trở thành chủ tịch nước. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ không có chọn lựa nào khác ngoài việc thay đổi chính sách. Cũng trong hôm nay, Trung Quốc đã kịch liệt phản đối lời kêu gọi của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền liên quan đến hồ sơ Tây Tạng. Ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tuyệt đại đa số người dân trong khu vực Tây Tạng hài lòng về điều kiện sống của họ hiện nay. Đài Loan muốn mua hai khu trục hạm của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Cao Hoa Trụ hôm nay cho biết Đài Bắc muốn mua hai chiến hạm của Hoa Kỳ trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân trước sự đe dọa quân sự của Trung Quốc. Hai khu trục hạm lớp Oliver Hazard Perry hiện đang phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ có thể được trao cho Đài Loan vào năm 2015. Trả lời câu hỏi của một dân biểu, ông Cao Hoa Trụ nói thêm Bộ Quốc phòng đã quyết định mua hai chiến hạm này và đây là một thương vụ hấp dẫn. Hai tàu chiến trên được ước lượng có giá khoảng 7 tỷ đài tệ, tức 240 triệu đô la, sẽ thay thế cho hai trong tám khu trục hạm lớp Knoch đã quá cũ, được mua từ đầu thập niên 90. Bắc Kinh đã đưa hàng không mẫu hạm đầu tiên vào hoạt động từ tháng 9 năm nay, trong lúc căng thẳng đang tăng cao vì tranh chấp quần đảo Senkaku Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát mà Đài Loan cũng đòi hỏi chủ quyền. quan hệ Đài Loan và Trung Quốc đã nồng ấm hơn từ khi ông Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân đảng có khuynh hướng thân Bắc Kinh được bầu làm tổng thống vào năm 2008. Cho dù đã gần gũi hơn, nhưng Trung Quốc vẫn liên tục đòi hỏi chủ quyền và sẵn sàng sáp nhập Đài Loan vào đại lục bằng vũ lực nếu cần, bất chấp đảo quốc này là một thực thể độc lập từ hơn 60 năm qua.
Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cam kết hòa dịu với Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc tương lai sẽ thi hành một chính sách mới đối với Bắc Triều Tiên và mong muốn gặp gỡ lãnh đạo Bình Nhưỡng. Trên đây là tuyên bố của bà Park Geun Hye, ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc đang dẫn đầu các kết quả thăm dò ý kiến. Trong cuộc họp báo vào ngày hôm nay, thứ Hai năm tháng 11 tại Seoul, con gái của cố Tổng thống Park Geun-hye hiện đang dẫn đầu về điểm tín nhiệm trong công luận so với hai đối thủ cánh tả, hứa hẹn là sẽ sử dụng nhiều kênh đối thoại để kiến tạo niềm tin cậy với Bình Nhưỡng và sẽ gặp gỡ lãnh đạo miền Bắc nếu sự kiện này cần thiết để phát triển quan hệ giữa hai nước Nam Bắc Hàn. Theo nhận định của AFP, tuy cùng đảng bảo thủ Tân Quốc gia với đương kim Tổng thống Lee Myung-bak, nhưng bà Park Geun-hye cố gắng tách khỏi đường lối cứng rắn hiện nay. Một mặt, bà cảnh cáo Bình Nhưỡng không nên có hành động khiêu chiến, nhưng mặt khác, bà kêu gọi hai bên cùng vượt qua thời đại chia cắt và đối đầu để tiến tới một thời đại mới, hòa bình và hài hòa. Ứng cử viên Tổng thống sáng giá nhất tại Hàn Quốc cam kết nếu được cử tri tín nhiệm vào ngày 19 tháng 12 tới đây, bà sẽ phát huy một chương trình trao đổi văn hóa xã hội và kinh tế giữa hai miền Nam Bắc, cũng như gia tăng viện trợ nhân đạo cho dân chúng Bắc Triều Tiên. Năm 2008, khi lên nhậm chức, Tổng thống Lee Myung-bak đã cắt viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên và gắn liền với điều kiện Bình Nhưỡng phải có tiến bộ trong vấn đề đàm phán từ bỏ tham vọng làm bom hạt nhân. Về chủ quyền biển đảo, bà Park Geun-hye tuyên bố xin trích xử lý một cách nghiêm khắc những tranh chấp tại Bắc Á, ám chỉ cuộc xung khắc lâu dài với Nhật Bản tại đảo Dokdo Takeshima.
Lào bắt đầu xây đập thủy điện Sayaburi trên sông Mekong trong tuần này. Trong tuần này, Lào sẽ khởi công xây đập thủy điện Sayaburi trên sông Mekong. Công trình đã bị hoãn lại từ một năm rưỡi qua vì bị các nước láng giềng phản đối. Thứ trưởng Năng lượng Lào hôm nay cho hãng thông tấn AFP biết như trên và khẳng định dự án đã được sửa đổi để xoa dịu sự lo ngại của các nước xung quanh. Ông Viraphong Viravong, Thứ trưởng Năng lượng Lào tuyên bố, sau 2 năm chuẩn bị tại khu vực gần địa điểm xây dựng, chính phủ Lào sẽ tổ chức lễ động thổ ngày 7 tháng 11 và sẽ bắt đầu công trình đập thủy điện. Ông cho biết, chúng tôi đã chỉnh đốn một số chi tiết dự án với hy vọng làm an lòng các nước láng giềng và khẳng định đập thủy điện này sẽ được hoàn tất vào khoảng cuối năm 2019 như dự kiến. Dự án xây đập thủy điện Sayaburi trị giá 3,8 tỷ đô la do tập đoàn Thái Lan CH Kanchan tiến hành từ nhiều tháng qua đã vấp phải sự phản đối của các nước láng giềng. Ủy ban sông Mekong gồm Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Lào vào tháng 5 năm ngoái đã quyết định ngưng dự án xây dựng đập Sayaburi là đập thủy điện đầu tiên trong số 11 đập ở hạ lưu sông Mekong. Việt Nam và Campuchia đặc biệt lo sợ đập này sẽ ảnh hưởng đến lượng cá và phù sa, còn Lào nhiều lần cam kết sẽ chỉnh sửa dự án. Tờ báo Vietnam Times hồi tháng 7 cho biết đập Sayaburi sẽ được trang bị một hệ thống cho phép 85% lượng cá vượt qua đập. Nước Lào Cộng sản vốn không có đường ra biển và có ít ngành công nghiệp, đặt hy vọng vào thủy điện để phát triển, mơ ước sẽ trở thành cục trụ Đông Nam Á. Nhưng dự án đập Sayaburi đã trở thành biểu tượng rủi ro đang đè nặng lên dòng sông Mekong. Các nhà hoạt động sinh thái khẳng định con đập có năng lực 1.260 MW này sẽ là thảm họa cho 60 triệu dân cư đang sống dựa vào dòng Mekong trong ngành vận chuyển, thực phẩm và cho nền kinh tế. Trong khi Thái Lan là nước sẽ mua phần lớn lượng điện cho nhà máy thủy điện Sayaburi sản xuất, những người dân Thái Lan sống dọc theo sông Mekong đã nộp đơn tại Bangkok kiện việc xây dựng đập thủy điện này. Hiện tòa án Thái Lan chưa đưa ra một quyết định nào. Tại Nga, phe dân tộc cực đoan biểu tình đòi Putin phải ra đi. Nhiều ngàn người dân tộc chủ nghĩa cực đoan hôm qua đã tham gia cuộc tuần hành hàng năm tại Moscow mang tên Tuần hành Nga, kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin nên từ chức. Họ lên án ông Putin là đã không bảo vệ dân tộc Nga và tố cáo nạn nhập cư bất hợp pháp. Cuộc biểu tình này được tổ chức cùng lúc với ngày đoàn kết dân tộc do ông Putin khởi xướng năm 2005. Alexandre Belov, một trong những người tổ chức, tuyên bố: "Chúng ta làm Putin sợ hãi. Ông ta biết rằng mình sắp hết thời. Chúng ta sẽ truy đuổi những người trong điện Kremlin." Đáp lời ông, đám đông hô to: "Putin là một tên vô lại ăn cắp, xứng đáng bị bỏ tù." Theo ước tính của ông Belov, có khoảng 20.000 người tham gia cuộc tuần hành, còn cảnh sát cho rằng con số này là 6.000 người. Nhiều cuộc tuần hành khác của phe dân tộc chủ nghĩa cũng đã được tổ chức tại một số thành phố, tổng cộng có gần 250 người bị câu lưu. Từ một năm qua, chế độ Vladimir Putin phải đối mặt với phong trào phản kháng chưa từng có. Đối lập đã huy động được hàng trăm ngàn người xuống đường phản đối gian lận bầu cử và sự trở lại điện Kremlin của ông Putin. Như thường lệ, cuộc tuần hành của các nhóm dân tộc cực đoan mang tính phân biệt chủng tộc, bài Do Thái cũng là dịp để tố cáo tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền lo ngại trước khuynh hướng phân biệt chủng tộc và bài ngoại tăng cao sau khi Liên Xô sụp đổ.
Cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's của Mỹ bị tư pháp Úc trừng phạt vì gian trá. Tin theo thẩm định của cơ quan Standard & Poor's, hàng chục chính quyền địa phương tại Úc đã mang nợ hàng triệu đô la. Tòa án tại Sydney trong phiên xử hôm nay 5 tháng 11 phạt công ty thẩm định tài chính Hoa Kỳ phải bồi thường cho các thành phố nạn nhân bị mất tiền vì mua sản phẩm tài chính độc hại. Vào năm 2006, do tin cậy vào điểm tín nhiệm 3 chữ A Hoa mà cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's trao tặng cho cổ phiếu CPDO của ngân hàng Hà Lan ABN AMRO tung ra thị trường, 13 thị trấn ở Úc đã bỏ hàng chục triệu đô la ra mua. Loại cổ phiếu này đã được các cơ quan thẩm định tài chính quảng cáo rầm rộ trong những năm trước khi xảy ra khủng hoảng nợ khó đòi tại Hoa Kỳ 2008. Hậu quả là chỉ vài tháng sau khi mua cổ phiếu độc hại, 13 địa phương ở Tây Nam nước Úc bị vỡ nợ, tiêu vong hơn 15 triệu đô la Mỹ, gần 90% số vốn đầu tư. Theo thẩm phán liên bang Jane Chagot, trách nhiệm thuộc về công ty thẩm định Standard & Poor's đã đưa tin sai trái, đánh lừa khách hàng. Theo vị thẩm phán này, Standard & Poor's nói dối và họ biết rõ là họ nói dối. Công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's, ngân hàng ABN AMRO và công ty môi giới NJFS đồng bị phạt liên đới trách nhiệm và liên đới bồi thường cho 13 chính quyền địa phương nạn nhân của sản phẩm tài chính độc hại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc ngăn cản ASEM đề cập đến tranh chấp biển đảo.
Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu ASEM họp trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6, tại Viên Chăn, thủ đô của Lào. Các cuộc thảo luận tập trung vào cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính tại châu Âu, về phát triển bền vững, vấn đề an ninh lương thực và năng lượng. Nhiều cuộc gặp song phương diễn ra bên lề thượng đỉnh. Theo giới quan sát, thượng đỉnh ASEM lần này diễn ra trong bối cảnh châu Âu do bị khủng hoảng tài chính và nợ công rơi vào thế yếu. Các nước châu Á tuy cũng chịu tác động của khủng hoảng nhưng vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng khả dĩ. Đặc biệt, đây là cơ hội thuận lợi để Trung Quốc khẳng định vai trò của mình như là một cường quốc. Thông tin viên trong khu vực Đông Nam Á Arnaud Dubus phân tích.
Đây là một thượng đỉnh quan trọng bởi vì Trung Quốc có cơ hội để khẳng định mình như là một cường quốc tất yếu và có trách nhiệm. Cuộc khủng hoảng nợ công trong một số nước châu Âu và áp lực đối với đồng euro đã buộc Liên hiệp châu Âu phải khiêm tốn, cho dù vừa được trao tặng giải Nobel Hòa bình. Hơn nữa, cuộc khủng hoảng ở châu Âu đã ảnh hưởng đến các nền kinh tế tại châu Á, kể cả Trung Quốc. Với sức mạnh kinh tế và tiền tệ, Trung Quốc biết rằng phản ứng của họ trước các khó khăn kinh tế và tài chính của châu Âu có ý nghĩa quyết định. Bắc Kinh cũng biết là các nước châu Âu sẽ biết ơn nếu Trung Quốc chấp nhận hợp tác để làm giảm bớt những khó khăn kinh tế tài chính của châu Âu. Do đó, đây là dịp để Bắc Kinh củng cố vị trí của mình tại diễn đàn Âu Á và trong tương lai, Trung Quốc có thể yêu cầu châu Âu hỗ trợ khi cần. Ví dụ như trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.
Từ nhiều tháng qua, tình hình tại Biển Đông và Biển Hoa Đông trở nên căng thẳng do các tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và nhiều nước trong khu vực. Do Hoa Kỳ không hiện diện ở diễn đàn này, Trung Quốc sẽ tìm mọi cách ngăn chặn ASEM chính thức đề cập đến các hồ sơ tranh chấp biển đảo. Trung Quốc đã từng ép được Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2012, không ra thông cáo chung sau hội nghị ngoại trưởng các nước Đông Nam Á hồi tháng 7 vừa qua. Thông tin viên Arnaud Dubus nhận định.
Bắc Kinh biết là một số nước như Philippines hay Việt Nam sẽ nêu các vấn đề này trong các cuộc gặp song phương. Nhưng điều cơ bản đối với Trung Quốc là những vấn đề đó không được nêu ra trong phiên họp toàn thể của Hội nghị Thượng đỉnh, và nhất là không có một câu chữ liên quan nào được đưa vào thông cáo chung cuối cùng của Thượng đỉnh. Chính vì thế, Bắc Kinh tìm mọi cách hướng chương trình nghị sự của hội nghị vào hồ sơ kinh tế, thế mạnh của Trung Quốc. Lập luận của Bắc Kinh như sau: Thủ tướng Ôn Gia Bảo tới dự Thượng đỉnh vài ngày trước khi khai mạc Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc, một cử chỉ quan trọng mà ban lãnh đạo Lào đánh giá rất cao. Sự kiện này lại càng có ý nghĩa hơn vì đây là lần đầu tiên Lào tổ chức một thượng đỉnh có quy mô lớn như vậy, và chính quyền Viên Chăn sẽ cố làm mọi cách để tránh làm cho thượng đỉnh thất bại. Dường như Trung Quốc hiện trong vị thế làm chủ được chương trình nghị sự của thượng đỉnh ASEM. Điều này trái ngược hẳn với các thượng đỉnh ASEM trước đây, khi mà châu Âu ở trong thế mạnh đưa ra những bài học cho châu Á.
Où l'Europe se positionnait en donneuse de leçons.
Sự chuyển hướng chiến lược của Hoa Kỳ chú ý hơn đến châu Á-Thái Bình Dương đã làm cho Trung Quốc khó chịu. Do vậy, ASEM là nơi để Bắc Kinh khai thác quan hệ với châu Âu, củng cố vị thế của Trung Quốc trong cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ.
Nhiều yếu tố cho thấy là gần đây có một sự đối đầu ngấm ngầm nhưng có thực giữa hai siêu cường kinh tế và quân sự là Trung Quốc và Mỹ tại Đông Nam Á. Chuyến công du châu Á hồi tháng 9 vừa qua của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho thấy quyết tâm của Hoa Kỳ tái khẳng định vị trí của mình như là một siêu cường tại vùng Thái Bình Dương sau một thập niên sao nhãng do chiến tranh tại Afghanistan và Iraq. Sự gần gũi của phe đối lập Miến Điện có thể lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào năm 2015 với Hoa Kỳ làm cho Trung Quốc lo ngại. Quân đội Miến Điện tham gia cuộc tập trận Cobra Gold do Mỹ và Thái Lan tổ chức. Đồng thời, chính quyền Miến Điện đình hoãn nhiều dự án đầu tư lớn của Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, châu Âu đóng vai trò tác nhân thứ ba, ít chống đối Trung Quốc hơn và thậm chí đôi khi còn nghi ngại Mỹ. Do vậy, duy trì quan hệ gần gũi với Liên hiệp châu Âu, thị trường xuất khẩu chính của Trung Quốc, tỏ ra là một chiến lược đúng.
Relève d'une stratégie de bon sens.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Việt Nam gia tăng đàn áp những tiếng nói phản đối Trung Quốc, Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn nhà thơ Hoàng Hưng. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ, dự đoán bầu cử Tổng thống Mỹ từ cá cược đến những mô thức dự báo khoa học.
Thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, ngày mai người Mỹ sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội cũng như là một phần của thượng viện. Trong thời gian qua đã có rất nhiều những cái dự đoán được đưa ra. Theo các cuộc thăm dò ý kiến của cử tri đó, được nhiều cơ quan truyền thông Mỹ thực hiện, thì cuộc bầu cử tổng thống lần này sẽ có kết quả rất là khít khao. Và dường như cử tri một số tiểu bang, thậm chí là của một tiểu bang hay quận hạt của một bang là Ohio, sẽ giữ vai trò quyết định vì xưa nay chưa ai đắc cử tổng thống Mỹ mà thua tại Ohio. Người ta còn để ý đến hai cái nguồn dự báo khác. Thứ nhất là cái thị trường cá cược, nơi mà đa số các công ty thực hiện đều đoán rằng Tổng thống Barack Obama sẽ tái đắc cử, có khi với một xác suất rất cao là 65%. Ngoài ra đó, thì còn có các giáo sư chuyên gia về chính trị học thì có những cái dự đoán hơi khác. Và trong số này đó thì có một cái kết quả bất ngờ là ông Mitt Romney sẽ thắng, mà thắng phiếu cử tri đoàn với tỷ lệ áp đảo. Anh giải thích như thế nào về những cái kết quả mà nó mâu thuẫn với nhau như vậy ạ?
Dạ thưa, trước hết thưa anh, thì về đại lược đó, thì người ta có thể nói đến ba phương pháp. Thứ nhất đó là thăm dò ý kiến, là chủ yếu là qua điện thoại những cái người mà dự tính đi bầu. Thứ hai là qua cái kết quả đánh cá của một số người trên cái thị trường cá cược đó, như anh vừa mới hỏi đó. Và thứ ba đó là những cái công trình nghiên cứu của các cái giáo sư về những cái yếu tố nó chi phối quyết định của cử tri Mỹ, và họ định lượng hóa các cái yếu tố này thành những cái con số dự đoán. Thế thì về cái phương pháp thứ nhất đó, tức là thăm dò dân lý, thì tôi xin ngắn gọn trình bày rằng kết quả đó, nó không có mấy chính xác. Nếu mà chúng ta kiểm lại những dự báo so với kết quả bầu bán ở trong quá khứ đó, cái lý do là thăm dò ai, tức là cái kích thước của cái dân số mẫu đó, là những cái người mà được hỏi ý kiến qua điện thoại và điện thoại cố định ở nhà hoặc là điện thoại di động chẳng hạn. À, cái dân số mẫu đó, đó nó có đủ tiêu biểu cho cái xã hội Mỹ hay không. Kế đó là thăm dò hoặc là đặt cái câu hỏi như thế nào. Và sau cùng đó thì người được hỏi đó có nói thật cái chủ đích bỏ phiếu của họ hay không. Thì dù sao cái loại kết quả thăm dò ấy đó nó cũng khiến cho những cái ban tranh cử của đôi bên đều theo dõi mà phải điều chỉnh cái cách gây ấn tượng và khích động cử tri. Và đây tôi nghĩ nó là cái điều tốt, thì các cái ứng cử viên phải coi trọng dân ý, và dù rằng dân ý có thể không được diễn tả một cái cách nó chính xác vậy.
Dạ thưa anh, bên cạnh cái thăm dò mà dân ý hay là điều tra dư luận đó, đó thì nó có cái vấn đề là có cái thị trường cá cược. Chẳng hạn như là cái công ty mà Intrad Market mới đây đã dự báo là ông Obama sẽ tái đắc cử tổng thống với cái xác suất cực cao là 65%, mà tính tới ngày Chủ nhật, tức là tính đến ngày hôm qua, 2 ngày trước cuộc bầu cử. Như vậy thưa anh, cái kiểu cá cược đó là như thế nào? Xin anh giải thích cho thính giả biết ạ.
Dạ thưa anh, trên cái thị trường đầu tư tài chính đó, thì người ta phải ước đoán mọi loại biến cố từ cái chuyện được mùa hay không qua cái vụ lãi suất lên hay xuống, hoặc là cái nguy cơ chiến tranh chẳng hạn. Thế để họ bỏ tiền ra đầu tư, và đoán đúng thì có lời mà đoán sai thì mất tiền. Thế từ việc lãi suất lên hay xuống và ai sẽ là thủ tướng nước này hoặc là tổng thống nước nọ đó, người ta cũng mở ra cái thị trường đánh cá chính trị. Và các cái tay có máu đỏ đen thì nhảy vào cá với nhau, và công ty đứng ra tổ chức đó thì ăn hoa hồng ở giữa. Thế về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được cả thế giới chú ý đó, nên cái biến cố ấy được thị trường cá độ chú ý và mở bát ra mời các con bạc tham gia. Bên cạnh các công ty chuyên nghiệp thì cũng có những đại học mở ra cái chương trình dự đoán, trong cái mục tiêu không phải là kiếm lời mà là để nghiên cứu, và cái mục tiêu là mô phạm, tức là để giúp sinh viên hiểu được cái sự vận hành của cái thị trường có hạn kỳ, theo tiếng Pháp gọi là marché à temps, đó gọi là thị trường future theo tiếng Anh.
Dạ thưa anh, như thế thì cái thị trường cá cược liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chẳng hạn nó vận hành như thế nào, và cái kết quả có chính xác hay không? Tại vì có một số người cho rằng là cái kết quả của cái dân đánh cá độ đó là chính xác 100%.
Theo cái quy luật mà tôi xin gọi là của đau con sót đó, để cho nó dễ hiểu đó, thì muốn đánh cá người ta phải bỏ tiền ra dù là không nhiều, chứ chẳng phải là đánh cá miệng cho nó vui. Thế thì bây giờ đó đánh cá cái gì? Nếu mà phe này thắng hay là thua đó thì mình được hay là mất bao nhiêu tiền, và dựa trên cái cơ sở gì mà người ta lại đặt tiền ở cửa này hay là cửa kia? Thế tôi nghĩ rằng những người đánh cá đó dựa trên cái ấn tượng chung của cả cái thị trường, nghĩa là cảm giác chung như được truyền thông loan báo và bình luận đó. Thì khi ấy thì chúng ta cũng có một cái hiện tượng tâm lý trên thị trường kinh tế và đầu tư phản ứng bầy đàn. Đó là khi nghe thấy rằng món hàng này sẽ lên giá hoặc là liên danh kia sẽ thắng cử, thì nhiều người cũng đổ xô vào và châm tiền đánh cá. Thì kết quả chúng ta có thể gặp cái hiện tượng gọi là đoán mà thành đúng, tức là dự báo mà trở thành hiện thực đó. Vì chính cử tri cũng theo dõi cái chuyện cá cược đó để bỏ phiếu cho người mà họ đoán rằng sẽ thắng. Tuy nhiên đây tôi nghĩ rằng là trong vấn đề này nó có hai cái vấn đề đó ta nên chú ý ở đây. Thứ nhất là thì các cử tri quan tâm đến quyền lợi thiết thực của họ, thí dụ như là bị sụt lương hoặc là bị thất nghiệp thì ít chú ý đến thị trường cá cược và bỏ phiếu, mà họ bỏ phiếu đó vì cái loại yếu tố gọi là thiết thân hơn. Trong cái hoàn cảnh kinh tế Mỹ chưa có khởi sắc, cái thành phần này thật ra cũng khá đông, và khi họ bỏ phiếu thì đã có thể gác qua một bên những loại tiêu chuẩn về đạo lý xã hội như là quyền phá thai, hôn nhân đồng tính. Cái vấn đề thứ hai đó là thị trường cá cược đó thật ra không lớn, và cái số tiền bỏ ra cũng chẳng nhiều, mỗi người đây từ vài chục đến trăm bạc, cho nên chính hai phe tranh cử đó cũng có thể thả tiền vào để tác động vào ấn tượng của cử tri như là dẫn cừu đi ăn cỏ vậy. Thí dụ về ấn tượng là loại tin tức trên mặt báo với cái tựa đề thí dụ như là đa số dân chúng cho là tổng thống Obama sẽ tái đắc cử, hoặc là cái tựa đề vào hôm Chủ nhật vừa rồi đó, là thị trường interest market dự đoán Tổng thống Obama sẽ làm cho Mitt Romney tan nát. Thế thì với 2 tỷ đô la mà được cả hai bên tung ra cho cái cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm nay đó, thì cái vài chục triệu qua những cái công ty này hay công ty khác đó, nó cũng chẳng là cái gì quá lớn nếu mà người ta muốn gây ấn tượng thôi.
Dạ thưa anh, trong các loại mà dự đoán về kết quả bầu cử đó thì nó có cái kết quả dự báo của các học giả về chính trị học. Theo dõi cái vấn đề này thì anh thấy có cái điểm gì đáng chú ý?
Dạ thưa, nói chung thì các cái phương pháp này dựa trên cơ sở của tình hình kinh tế và vị trí của người đương nhiệm, tức là cái người mà đang ra tái tranh cử đó, rồi họ điều chỉnh hoặc là họ gia trọng bởi nhiều cái yếu tố khác. Thí dụ như chiến dịch tranh cử, thành tích tranh cử, nghệ thuật tranh cử hoặc là động thái của cử tri căn cứ trên những cái cuộc bầu cử trước. Riêng tôi thì tôi xin giới thiệu 2 cái công trình. Thứ nhất là của 2 giáo sư Pháp ở tại Pháp đã thưa vâng. Đó là giáo sư Bruno Jérôme của Đại học Paris 2 và Véronique Jérôme Speciari của Đại học Paris Sud 11 đó. Thứ hai đó là của 2 giáo sư Mỹ từ 2 đại học ở Boulder và Denver, trong cùng tiểu bang Colorado. Thì công trình của 2 giáo sư Pháp đó, nó rất lý thú, là tại vì ở bên Pháp nhưng mà họ lấy cái cơ sở là số liệu của tại từng tiểu bang Mỹ mà tính đến quý 2 năm nay, và họ châm thêm những cái yếu tố chính trị để dự đoán là số phiếu phổ thông lẫn cả số phiếu đại cử tri đoàn. Thế thì từ mô thức này đó, họ suy ngược về 8 cái cuộc bầu cử trước từ những năm 1980 cho đến 2008 để nghiệm lại cái mức độ chính xác của cái mô thức của họ, và chúng ta thấy ra một cái mức khả tín, mức độ chính xác rất cao. Cho cái cuộc bầu cử năm nay đó, thì họ đưa ra 2 kịch bản mà họ gọi là chính và phụ. Theo kịch bản chính thì ông Obama sẽ tái đắc cử với 51,6% số phiếu phổ thông và 324 số phiếu của đại cử tri đoàn. Còn theo kịch bản thứ hai của họ đó, là do cái làn sóng gọi là chống Obama dâng mạnh đó, thì ông ta đã có thể bị đại bại và chỉ được chừng 47% số phiếu phổ thông mà thôi. Cái kịch bản thứ hai này đó, ngẫu nhiên nó cũng lại phù hợp với lại cái dự đoán của 2 giáo sư chính trị học của Colorado. Họ nghiên cứu và đoán ra cái con số đại cử tri đoàn của 50 tiểu bang và của đặc khu hành chính là thủ đô Hoa Kỳ đó. Thì chúng ta cũng biết rằng là theo thủ tục bầu cử ở bên Mỹ này đó, thì lá phiếu đại cử tri đoàn mới quyết định chứ không phải là cái số phiếu của cử tri, tức là số phiếu gọi là phổ thông đó. Thế thì 2 giáo sư này mới kiểm chứng ngược cái giá trị của phương pháp dự đoán của họ với cái mức chuẩn xác cao nhất, kể cả họ là cái mô thức đó là duy nhất đoán trước cái kết quả bất ngờ của năm 2000 khi mà thống đốc Bush thua phiếu phổ thông nhưng mà lại thắng phiếu đại cử tri đoàn và trở thành tổng thống thứ 43 của nước Mỹ. Và lần này đó, trong năm nay đó, thì họ dự báo như là 2 giáo sư Pháp trong cái kịch bản 2 của họ đó, là ông Romney đại thắng với 330 phiếu của đại cử tri đoàn. Và đáng chú ý là lại còn thắng lớn ở cái tiểu bang Ohio, là cái tiểu bang mà chúng ta dư luận bây giờ vẫn coi như là bản lề rồi. Chỉ cần một cái quận hạt nào đó xê xích số phiếu một chút thì ra là cũng có thể là làm lệch hẳn cái kết quả của toàn quốc. Tôi nghĩ rằng chẳng ai có thể biết rõ tương lai và sẽ còn có một ngày là cái cuộc bầu cử nó sẽ kết thúc. Nhưng mà cả 2 ban tranh cử đó, đều cùng vừa gáy vừa rụt, tức là họ cũng chưa biết được sự thật sau cùng. Nhưng mà các cái dự đoán quá khác biệt giữa những ấn tượng với lại nhiều cái tính toán thực tế đó, nó cũng là cái chuyện hấp dẫn. Và tôi nghĩ rằng là hấp dẫn nhất đó, là mọi người ở bên Mỹ này hoặc là trên thế giới đều công khai nói ra những cái dự báo của họ, chứ nó không có im lìm bí hiểm như trong cái cuộc đổi ngôi sắp tới ở tại Trung Quốc thôi.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã trả lời từ Hoa Kỳ.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Thượng đỉnh ASEM lần thứ 9 khai mạc tại thủ đô Lào. Châu Âu muốn trấn an châu Á về khủng hoảng kinh tế.
Đảng Cộng sản Trung Quốc điều tra tài sản của ông Ôn Gia Bảo.
Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cam kết hòa giải với Bình Nhưỡng.
Lào bắt đầu xây đập thủy điện Sayaburi trên sông Mekong trong tuần này.
Tại Nga, phe dân tộc cực đoan biểu tình đòi Putin phải ra đi.
Cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's bị tư pháp Úc trừng phạt vì gian trá.
mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc ngăn cản ASEM đề cập đến tranh chấp biển đảo.
Dự đoán bầu cử Tổng thống Mỹ, từ cá cược đến những mô thức dự báo khoa học, FI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Bên cạnh thời sự Pháp, tập trung trên báo cáo về sức cạnh tranh của Pháp mà hai tờ L'Echo và Le Figaro cùng chạy hầu như một dòng tựa. Báo cáo đặt Tổng thống Hollande trước chân tường. Chỉ hai sự kiện chiếm lĩnh nhiều trang báo là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày mai và Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc vào ngày thứ năm tuần này, mà tờ Libération dành cả 5 trang dài với một tựa hóm hình ở trang nhất, Trung Quốc bước tiểu nhảy vọt.
Không chỉ dùng trang nhất để nêu bật hồ sơ Trung Quốc, với một bức ảnh có những lá cờ búa liềm vàng trên nền đỏ, chiếm 4/5 trang báo, Libération đã dành chọn 5 trang để phân tích những khía cạnh khác nhau của chế độ Trung Quốc vào lúc chuẩn bị thay đổi lãnh đạo. Trong bài phân tích với tựa đề rất tượng hình, Trung Quốc thay đầu nhưng không thay mặt, Philippe Grangerot, thông tín viên của Libération tại Bắc Kinh, nói thẳng là nhân đại hội lần thứ 18 mở ra vào thứ năm tới đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chỉ định người kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào. Thế nhưng, đường lối chính trị của nước này sẽ hầu như không thay đổi. Theo ghi nhận của Libération, có hai yếu tố nổi bật nhân đại hội này của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là các đại biểu sẽ thông qua dàn ủy viên mới trong Bộ Chính trị. Đây là lần đầu tiên từ 10 năm nay mà cơ chế lãnh đạo tối cao này tại Trung Quốc thay đổi nhân sự. Mặt khác, ông Tập Cận Bình trên nguyên tắc sẽ được cử lên thay đương kim lãnh đạo Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư Đảng. Có điều, theo Philippe Grangerot, các bước thay đổi quan trọng đó lại diễn ra một cách hoàn toàn kín mít, chẳng khác gì cuộc họp bầu Đức Giáo Hoàng của các Hồng Y trong nhà nguyện Sixtine.
Vì nhân vật số 1 sắp tới đây tại Trung Quốc là Tập Cận Bình, thì Nhật Báo Pháp không ngần ngại xem sự đăng quang của nhân vật này là sự trở lại của một kẻ thù của nhân dân. Philippe Grangerot giải thích rằng Tập Cận Bình là con của một lãnh đạo từng là chiến hữu của Mao Trạch Đông thời kỳ trước năm 1949. Thế nhưng, đến năm 1969 thì Mao đã trở giáo và tống giam người bạn đồng hành của mình. Thế là Tập Cận Bình lúc đó mới 16 tuổi, đã phải trải qua một con đường gian nan khổ ải, phải cực lực đấu tranh để gia nhập Đảng Cộng sản, để rời được ngôi làng nơi ông bị lưu đày. Ngoài Tập Cận Bình thì Libération còn chú ý đến một số gương mặt khác. Một nhân vật sẽ về hưu nhân đại hội này là ông Chu Vĩnh Khang, chịu trách nhiệm guồng máy an ninh và tư pháp. Theo Libération, ông Khang bị đánh giá là có quá nhiều thế lực. Do đó, người thay thế ông rất có thể là sẽ không có chân trong ban thường vụ Bộ Chính trị. Về một nhân vật đang lên, Libération chú ý đến ông Vương Kỳ Sơn, một trong những ứng viên vào thường vụ Bộ Chính trị. Từng là chủ tịch thành phố Bắc Kinh, ông Sơn là phó thủ tướng đặc trách kinh tế và tài chính. Ông đã được tờ báo Time đưa vào danh sách 100 người có thế lực nhất thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong phần tin châu Á, tờ Le Monde ở phụ trang kinh tế, địa lý, chiến lược, bên cạnh Trung Quốc đã nhìn về Việt Nam và nêu bật trong hàng tựa sự kiện mà trong mắt tác giả bài báo là ông Nguyễn Tấn Dũng tự đánh roi vào mình. Thông tín viên của Le Monde trong khu vực Bruno Philippe nhắc lại sự vụ là trong buổi khai mạc khóa họp thường niên Quốc hội ngày 22 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam đã thực hiện một buổi tự đánh roi chưa từng thấy do kết quả hoạt động kinh tế tồi tệ và cách quản lý không mấy tốt của các tập đoàn nhà nước và nhiều vụ tai tiếng mà gần đây nhất dính líu đến một trong những người đồng minh của ông.
Bài báo nhắc lại lời ông Dũng đã công nhận tình hình kinh tế vĩ mô không tốt, lạm phát còn có thể tăng lên, nợ xấu chồng chất và ông chấp nhận trách nhiệm chính trị của mình, chấp nhận các sai lầm của mình trước kết quả này. Thủ tướng Dũng còn cảnh báo là tăng trưởng Việt Nam sẽ chỉ khoảng 5,2%, mức thấp nhất từ năm 1999. Tác giả bài báo nhận thấy ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Việt Nam có uy lực nhất từ trước đến nay, nhưng ông cũng phải dè chừng những đối thủ trong đảng và các nhân vật trong hệ thống lãnh đạo tối cao vẫn ẩn mình rình rập, chờ đợi bước sai lầm của người rất bị ganh tị này. Bài báo cũng trích lời nhân vật trong đảng cho là chưa bao giờ một thủ tướng bị công khai chỉ trích dữ dội như thế. Nhưng cuối cùng, sau khi hội nghị toàn thể ban chấp hành trung ương bế mạc, thì ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn giữ được chiếc ghế của ông. Tác giả bài báo còn nhắc lại ba sự kiện ảnh hưởng đến Thủ tướng Việt Nam, từ vụ tập đoàn Vinashin mà việc điều hành kém cỏi làm nhà nước Việt Nam mất tương đương với 3 tỷ euro. Ông Dũng theo bài báo, từng chủ trương dựa vào các tập đoàn lớn nhà nước để kéo kinh tế đi lên đã ở tuyến đầu hướng đạn vụ tai tiếng. Vụ thứ hai là cho Trung Quốc khai thác bauxit ở Tây Nguyên và thứ ba là vụ Nguyễn Đức Kiên. Vụ này theo bài báo đã thêm củi, thêm lửa cho những đối thủ của ông Dũng. Thông tin viên của Le Monde nhìn thấy là trong bối cảnh trên, ông Nguyễn Tấn Dũng không còn sự chọn lựa nào khác là phải tự kiểm điểm để cứu lấy điều quan trọng nhất là chiếc ghế và quyền lực của ông. Bruno Philippe nhìn thấy nơi Thủ tướng Việt Nam hai mặt. Một là một nhân vật theo chủ nghĩa hiện đại, mở ra bên ngoài, nhưng mặt khác thì cũng chủ trương cứng rắn đối với các nhà ly khai, những blogger hay lên tiếng chỉ trích mà nhiều người đã phải chịu án tù. Theo bài báo, đó là ông Nguyễn Tấn Dũng phải trấn an cánh thủ cựu. Thủ tướng Việt Nam đã ghi dấu ấn cá nhân như chưa bao giờ một người tiền nhiệm của ông đã làm, vẫn là một người có sức thuyết phục. Nhưng ưu điểm này, theo bài báo, có thể tác hại ngược lại đến ông.
Như nói ở trên, sự kiện khác mà báo Pháp dành nhiều trang, đó là cuộc bầu cử tổng thống ngày mai ở Hoa Kỳ. Các báo so sánh chủ trương cuộc vận động của hai ứng cử viên. Điều mà báo giới Pháp ghi nhận trước tiên như một dòng tựa của Le Figaro trên trang nhất, đó là sự hồi hộp vẫn nguyên vẹn. Đến ngày chót trước khi mở ra cuộc bỏ phiếu, hai ứng cử viên Obama và Mitt Romney vẫn sát nút nhau. Nhận định chung của các báo như hai tờ La Croix và L'Humanité, mỗi báo một vẻ, tóm lược trong hàng tít trang nhất, yếu tố then chốt phân định thắng bại là kinh tế.
Tờ báo L'Humanité nói đến một cuộc bỏ phiếu trong bão tố kinh tế. Tờ báo gắn bão Sandy với thất nghiệp ở Mỹ và đánh giá là còn chắc chắn hơn là Sandy, thất nghiệp sẽ ảnh hưởng nặng nơi phòng phiếu. Bão La Croix thì nói ngắn gọn, kinh tế trọng tài cuộc bầu cử ở Mỹ. Và ở trang trong thì trong hàng tựa lớn, La Croix khẳng định là người Mỹ bỏ phiếu cho một kinh tế tốt đẹp hơn. Vì như tờ Les Echos chạy tựa ở trang trong, thất nghiệp vẫn còn cao hơn lúc đầu nhiệm kỳ của ông Obama. Trong khi chờ đợi quyết định tối hậu của cử tri Mỹ, thì báo La Croix nhìn thấy là những nơi khác trên thế giới như Paris chẳng hạn đã chọn ông Obama. Tờ báo lấy làm ngạc nhiên về việc thành viên chính phủ Pháp đã chọn thẳng thừng ứng viên Obama. Thủ tướng Ayrault trả lời đài France Inter khi được hỏi đã tuyên bố là nếu ông là cử tri Mỹ thì ông sẽ bầu cho Obama. Ngoại trưởng Pháp không lên tiếng, nhưng Bộ trưởng đặc trách châu Âu Bernard Cazeneuve thì chắc là đối với riêng ông rất mong muốn Obama tái đắc cử. Theo La Croix, việc nêu quan điểm như trên là khá bất thường, hiếm khi mà Paris nêu quan điểm rõ ràng như thế trước một cuộc bầu cử tổng thống của một quốc gia phương Tây, của một nước đồng minh. Riêng Tổng thống Pháp theo La Croix thì ngay từ đầu đã cược trên thắng lợi của ông Obama và đã cố gắng không gây ảnh hưởng cho Tổng thống Mỹ trên nhiều hồ sơ Afghanistan, NATO, lá chắn chống tên lửa, Iran hay Syria và Mali chẳng hạn. Nhưng trả lời báo chí thì ông François Hollande cho là ở cương vị một tổng thống Pháp thuộc đảng xã hội. Ông không muốn gây phiền toái cho một ứng cử viên Mỹ khi ông ủng hộ người đó. Riêng dân chúng Pháp thì theo một cuộc thăm dò dư luận quốc tế từ tháng 7 cho đến tháng 9 2012, 72% người được hỏi đã chọn ứng viên Obama, chỉ có 2% là chọn ông Mitt Romney. Nhưng không phải chỉ có ở Pháp, nhiều nước trên thế giới ủng hộ ông Obama, cho dù họ cũng đôi khi bị thất vọng. Tiếp tục sau đây là Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam gia tăng đàn áp những tiếng nói phản đối Trung Quốc. Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn nhà thơ Hoàng Hưng.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vụ xử ba blogger điếu cày Anh Ba Sài Gòn Tạ Phong Tần, tiếp đến là vụ xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, và bây giờ là vụ bắt giữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, đều có mẫu số chung, đó là việc bóp nghẹt những tiếng nói phản đối những hành động xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngày 3 tháng 11, tức là 3 tuần sau khi gần như là bắt cóc nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, Công an tỉnh Long An cùng với Công an thành phố Hồ Chí Minh mới tổ chức họp báo công bố việc bắt và khởi tố sinh viên Nguyễn Phương Uyên vì hành vi rải truyền đơn tuyên truyền chống phá nhà nước. Cùng bị khởi tố với Nguyễn Phương Uyên còn có anh Đinh Nguyên Kha, người mà công an cho là đã cấu kết với Nguyễn Phương Uyên dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thiện Thành, được mô tả là đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam trốn ra nước ngoài để tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống nhà nước. Công an Long An còn khẳng định là nhóm người nói trên đã chuẩn bị thuốc nổ để tiến hành hoạt động phá hoại ở một số nơi. Nói cách khác, cô nữ sinh viên chân yếu tay mềm Nguyễn Phương Uyên được mô tả như là một tay khủng bố. Như vậy, có vẻ như chính quyền Việt Nam sẽ rất nặng tay đối với những người như Nguyễn Phương Uyên, cho dù vụ bắt giữ cô nữ sinh viên Đại học Công nghệ Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã gây rất nhiều phản ứng bất bình. Sau khi nghe tin Phương Uyên bị bắt giữ, một tập thể sinh viên trường Đại học Công nghệ Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thư đề ngày 20 tháng 10 cầu cứu lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về vụ bắt giữ người bạn của họ. Một nhóm gồm 144 nhân sĩ trí thức tên tuổi trong và ngoài nước cũng đã ký một bức thư khẩn đề ngày 30 tháng 10 gửi lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để yêu cầu ông can thiệp trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên. Trong bức thư, các nhân sĩ trí thức này đề nghị Chủ tịch nước chỉ thị cho các cơ quan có trách nhiệm trả tự do ngay cho Nguyễn Phương Uyên, cũng như xem xét lại những bản án đã xử rất nặng những người yêu nước, biểu tỏ sự bất đồng chính kiến bằng tư tưởng mà không có hành vi bạo động nào gây nguy hại đến lợi ích quốc gia như người ta đã quy kết. Theo bức thư của các nhân sĩ trí thức, những bản án đó phá hoại uy tín của nhà nước, bôi xấu hình ảnh của Việt Nam trước thế giới hơn bất cứ hành động phá hoại nào mà công an đang ra sức truy lùng và đàn áp. Trong số những người ký tên vào bức thư nói trên có nhà thơ Hoàng Hưng ở Sài Gòn. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại ngày 2 tháng 11 vừa qua, ông Hoàng Hưng nêu lên những suy nghĩ của ông về vụ này. RFI Việt ngữ xin kính chào nhà thơ Hoàng Hưng. Thưa ông là một trong những người đã ký tên vào bức thư gửi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để xin can thiệp trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên, sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, đã bị công an bắt vào ngày 14 tháng 10 vừa qua với tội danh là tuyên truyền chống nhà nước. Vậy thì trước hết, xin ông có thể cho biết lý do gì đã thúc đẩy ông tham gia ký tên vào bức thư này ạ?
Vâng, thì ngay khi mà cháu Phương Uyên bị bắt, và nhất là sau khi mà có cái bức thư của hơn 100 em bạn của Phương Uyên gửi lên cho Chủ tịch nước, thì chính tôi cũng đã viết lên mạng đề nghị là những người lớn tuổi nên có một bức thư để mà hưởng ứng cái này, và tôi sẽ là một những người ký tên ngay lập tức. Sau đó thì là tôi nhận được thư của một số trí thức khởi xướng, thì tôi ký ngay. Thực ra thì trong thời gian gần đây những cái việc mà trấn áp và khủng bố những cái người biểu tình yêu nước và những người bất đồng chính kiến thì nó tăng lên rất nhiều, và cái mức độ gọi là bất chấp đạo lý, thậm chí bất chấp cả pháp luật, nó cũng càng rõ rệt và trắng trợn. Điều đó tôi thấy nó rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà thực ra thì tôi cũng đã cao tuổi, cho nên cũng không thể nào mà cái gì cũng lên tiếng được. Nhưng mà đây là lần thứ hai tôi lên tiếng về cái việc mà bắt người với cái tội danh là tuyên truyền chống nhà nước. Cái lần đầu tiên tôi lên tiếng là cái vụ Cú Hè Vũ, vì đó là một cái trí thức đã dám có một cái những cái hành động mà tôi cho là rất là can đảm. Vì ông là một cái người là có thể nói là rất đủ điều kiện để được vinh thân phì ra, nhưng mà ông cũng đã chấp nhận cái con đường là đấu tranh với cái rất thẳng thắn và kiên trì, cho nên tôi cảm phục. Và cái việc bắt của ông của Huỳnh Vũ cũng diễn ra một cách rất là trái đạo lý. Thế thì lần này là lần thứ hai tôi lên tiếng, thì nó lại là một cái đối cực lại, là đây là một em nữ sinh rất là trong sáng, hồn nhiên, có thể là ngây thơ, nhưng mà cái lòng yêu nước của em thì nó rất là rõ. Và cũng vì cái việc bắt em nó cũng diễn ra một cái rất là tùy tiện, nó không có theo cái luật pháp gì cả. Thì tất cả những việc này tôi thấy nó càng ngày nó càng thách thức cái lương tri của một người dân bình thường. Và nó càng thấy cái mức độ là người ta bất chấp luật pháp nó càng ngày càng tăng lên. Cho nên là tôi thấy là không thể không lên tiếng.
Thưa ông, thì quan sát tình hình Việt Nam trong thời gian qua thì ông có thể lý giải được phần nào tại sao là chính quyền Việt Nam lại gia tăng trấn áp, không chỉ đối với những người chỉ trích chính quyền mà ngay cả những người có những hành động, có những biểu hiện phản đối kiểu xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông?
Tôi thì cũng có nhiều cái thực ra là tôi cũng rất khó hiểu, là một người dân bình thường, không phải là cái người nghiên cứu về chính trị, càng không phải là người tham gia vào các cái hoạt động hay là tổ chức chính trị. Cho nên là một người dân bình thường nhưng mà có suy nghĩ, có tham khảo các thông tin thì tôi cũng không hiểu nổi là tại sao nhà nước lại hành xử như thế trước cái tình hình mà phải càng ngày càng dựa vào dân và tạo được cái khối đoàn kết rất là chặt chẽ của người dân với chính quyền thì lại tăng cường những hành động để làm cho dân xa chính quyền, không tin vào chính quyền và oán ghét cái lực lượng mà có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, tức là lực lượng công an. Thì thực quả là với một cái lương tri bình thường tôi cũng không hiểu nổi. Tôi chỉ có thể lý giải là có thể có một bộ phận hoặc một cái số, không biết là nó chiếm cái tỷ lệ bao nhiêu, họ cảm thấy quá là lúng túng và sợ hãi trước cái việc là những cái xấu xa, những cái là vô lý trong cái điều hành của họ, trong cái chủ trương của họ nó bị phơi bày và không có cái lý nào để mà có thể giải trình hay để biện minh với lại nhân dân. Cho nên là họ chỉ có một cách là cứ đàn áp với cái lo sợ rằng là nếu càng ngày càng nhiều người lên tiếng và càng ngày càng nhiều người mà đối kháng, bất đồng thì nó sẽ dẫn đến cái nguy cơ là sụp đổ cái quyền thống trị của họ. Nhưng mà tôi cho là cái cách suy nghĩ như thế nó cũng lại cực kỳ phi lý, bởi vì là ở lịch sử xưa nay cũng như là hiện tình trên thế giới thì đã chứng minh rằng là càng chấn áp thì càng dễ dẫn đến bạo loạn. Nó cũng giống như giải khát bằng thuốc độc vậy. Thế thì quả thực là bây giờ tôi cũng không hiểu nổi tại sao họ lại hành xử như vậy.
Vâng, thưa nhà thơ Hoàng Hưng, thì phải chăng cái việc chính quyền bắt giữ ngay cả một nữ sinh viên chân yếu tay mềm, ngây thơ trong trắng như là ông vừa nói, là dấu hiệu cho thấy chính quyền muốn răn đe những người nào có ý định tập hợp lại thành những cái phong trào, những cái tổ chức, và nó dần dần nó sẽ đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của đảng?
Vâng, đương nhiên tôi nghĩ là họ nghĩ như thế. Nhưng mà như tôi đã nói ở trên thì cái cách suy nghĩ như vậy là cực kỳ không có biện chứng một chút nào cả. Bởi vì những cách nghĩ như thế nó hoàn toàn là phi lý. Vừa đã nhắc lại là tất cả những hành động như thế là chỉ càng thúc đẩy nhanh cái sự là dẫn đến đối kháng. Thế còn cái chuyện mà từ những ý kiến cá nhân đến cái chuyện người ta tập hợp thành tổ chức, thành phong trào, đó là không cái lẽ đương nhiên. Cái lẽ đương nhiên của cái sự phát triển lịch sử. Chỉ có điều là này, chúng tôi phải lên tiếng, bởi vì là nếu họ hành xử những việc đó một cách đàng hoàng, minh bạch và đúng luật pháp thì cũng còn là khả dĩ. Đằng này họ lại làm những cái việc bắt bớ và xét xử một cách rất là tùy tiện và trái cả ngay chính cái luật pháp của họ đề ra. Thì điều đó thì tôi cho là đầu óc của họ bây giờ nó cũng thành là không bình thường nữa.
Thưa ông, thì khi tham gia ký tên vào bức thư gửi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong thâm tâm ông có nghĩ rằng ông Trương Tấn Sang có thể làm được gì để mà cứu thoát cô Nguyễn Phương Uyên khỏi lao tù hay không? Hay là đây cũng chỉ là một cái tiếng nói thêm nhưng mà rốt cuộc thì cũng chẳng có tác dụng gì đối với chính quyền?
Tôi thì là người đã từng tham gia và đã từng cũng là người chủ động thảo một số cái kiến nghị và những thỉnh nguyện thư trước đây. Đến nay thì tôi cũng vẫn sẵn sàng ký tên vào tất cả những cái kiến nghị hoặc thỉnh nguyện thư nào mà tôi thấy là đúng với ý của tôi. Thế thì cũng có những bạn bè nói rằng là thôi ông làm cái việc này nó thấy là vô ích vì họ có thèm nghe đâu, như nước đổ lá khoai thôi, rồi lại có khi lại mang vạ vào thân. Nhưng mà tôi không nghĩ như thế. Bởi vì trước hết mình là một người trí thức, là một người cầm bút, ít nhiều cũng có một số người biết đến mình. Trước những hiện tình của đất nước, trước những cái bất công, trước những cái phi lý, nếu mình im tiếng tức là đồng lõa. Cho nên là trước nhất là lương tâm của tôi không cho phép tôi im tiếng. Và cái điều thứ hai nữa là tôi không bao giờ tuyệt vọng đến mức độ là tin là tất cả những việc làm của mình là vô ích. Bởi vì tôi nghĩ rằng thậm chí một giọt nước chảy thôi cũng còn có thể làm được đá mòn.
Cho nên là bất cứ cái việc làm gì của mình, dù nhỏ nhất, nhưng mà nó đứng về cái phía chính nghĩa, đứng về cái phía tích cực, thì nó sẽ có tác động không ít thì nhiều. Cái việc gửi thư hay là gửi những các cái kiến nghị lên những người lãnh đạo của nhà nước cũng vậy thôi. Nó không có tác động ngay bây giờ hay là trực tiếp thành công cụ thể, thì nó cũng sẽ có những cái tác động lâu dài và dần dài. Thế còn cụ thể trong việc này đó, thì tại sao tôi lại ký vào cái thư mà gửi cho ông Trương Tấn Sang? Thì trước nhất bởi vì lâu nay tôi cũng vẫn cứ tự hỏi mình và cũng hỏi nhiều bạn bè rằng chẳng lẽ trong tất cả những cái người cộng sản mà đang nắm chính quyền các cấp, có nhiều người xưa kia đã từng thể hiện lòng yêu nước, đã hy sinh bản thân họ, hy sinh gia đình họ. Chẳng lẽ trong số đó lại không còn lại được những cái người mà bây giờ vẫn đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên hết, vẫn sẵn sàng hy sinh vì dân tộc hay sao? Chẳng lẽ tất cả họ hay là con cháu họ, đệ tử của họ đều đã biến chất, đều đã thoái hóa và trở thành những cái kẻ hại dân và sẵn sàng bán rẻ quyền lợi của Tổ quốc để bảo vệ lợi ích cá nhân của mình? Chẳng lẽ như thế sao? Thì tôi không tin và tôi không bao giờ muốn tin điều đó. Không nghĩ là nó có thể bi thảm đến như thế. Cho nên tôi nghĩ rằng là trong số những người cộng sản, trong số những người đang nắm được quyền lực ở các cấp, vẫn có những người họ giữ được cái mà thiền sư Nhất Hạnh gọi rất hay là cái tâm ban đầu. Có điều là có thể họ chưa làm được, hoặc là họ chưa đủ mạnh, hoặc là họ bị một cái sai lầm gì đó, tôi không biết. Cho nên là chúng tôi luôn luôn lên tiếng, kiên trì, không mỏi mệt để mà thúc giục, để cho họ suy nghĩ, để cho họ có những cái quyết tâm sửa những cái sai. Có những cái sai gây ra tổn thất rất lớn, nhưng mà tôi không cho rằng cái gì là quá chậm, cái gì là quá muộn, cái gì là vô ích cả. Và tất nhiên là cái thư này cũng không phải là chỉ gửi đến đích danh của ông Trương Tấn Sang, mà thực ra nó cũng là một cái tiếng nói để cho tất cả những người đang có trách nhiệm trong chính quyền phải suy nghĩ, và cũng phần nào là để cho tất cả những cái người mà không có quyền nhưng mà đang là chịu cái sự lãnh đạo. Thật ra thì trong số đó có nhiều người chưa chắc suy nghĩ được thấu đáo cái hiện tình của đất nước. Trong thực tế tôi gặp nhiều người vẫn còn có những suy nghĩ cũng khá là mơ hồ, bởi vì lâu nay là cái cách tuyên truyền thông tin của Việt Nam, của chính quyền Việt Nam đã làm cho khá nhiều người rất mơ hồ tình hình chính trị, xã hội, và thậm chí là ngại ngùng né tránh những cái lá thư, những cái kiến nghị như thế này. Thì ngoài cái việc gửi trực tiếp cho những nhà lãnh đạo, tôi cho là cũng có tác động rất lớn đến những cái suy nghĩ, đến ý thức về chính trị xã hội của người dân nói chung.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà thơ Hoàng Hưng trả lời RFI ngày hôm nay với tư cách là một trong hơn 140 nhân sĩ trí thức đã ký vào bức thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để yêu cầu trả tự do cho nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Vụ bắt giữ và khởi tố Nguyễn Phương Uyên xảy ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam gia tăng trấn áp những người tham gia biểu tình hoặc các hoạt động phản đối Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Mới đây nhất, hai nhạc sĩ Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí và Trần Vũ Anh Bình, đã bị kết án tù 4 năm và 6 năm cùng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, chỉ vì hai nhạc sĩ này là tác giả của những bài hát thể hiện lòng yêu nước, bày tỏ thái độ phẫn nộ trước các hành vi xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như bày tỏ sự bất bình về chính sách của chính phủ Việt Nam trên vấn đề này. Vụ xử hai nhạc sĩ nói trên đã gặp sự phản đối từ các tổ chức nhân quyền quốc tế, cũng như từ các chính phủ phương Tây như Mỹ và Pháp. Trong một bản thông cáo báo chí đề ngày 1 tháng 11, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner cho rằng, bản án đó là biểu hiện mới nhất của một loạt các vụ bắt giữ và kết án tại Việt Nam nhắm vào những người chỉ muốn bày tỏ chính kiến của mình một cách ôn hòa. Theo ông Turner, đó cũng là ví dụ mới nhất về tình hình nhân quyền ngày càng xấu đi tại Việt Nam. Trước đó, trong một thông cáo đề ngày 31 tháng 10, 2012, đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Pháp, Paris cũng đã chỉ trích việc kết án tù hai nhạc sĩ Việt Nam và nhắc lại là Pháp vẫn ủng hộ quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là tự do ngôn luận trên Internet. Bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp cũng nhắc lại rằng vụ xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình diễn ra sau vụ kết án tù nặng nề ba blogger ngày 24 tháng 9, đó là các blogger Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Sài Gòn, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần. Ba blogger nói trên cũng là những người đã tích cực tham gia các phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc hoặc có những bài viết theo nội dung đó. Báo chí chính thức của Việt Nam trong thời gian qua cũng đã có nhiều bài khẳng định là các thế lực thù địch đang lợi dụng lòng yêu nước để kích động dân chúng chống đảng, chống nhà nước, như bài viết Phản động nhân dân nhà nước đăng trên tờ Nhân dân ngày 16 tháng 10 vừa qua.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. vào ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo do Lê Phước biên soạn, là tạp chí Kinh tế Thanh Hà phụ trách, với chủ đề giải quyết nợ công và tạo việc làm cho người dân, hai ưu tiên hàng đầu của Tổng thống tân cử Hoa Kỳ. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.